Khi mà mọi người không có làm thực tế công việc này á, mọi người sẽ không có hình dung được là cái việc mà chị một cái hay là những đồng đội của chị, những cái người môi giới bất động sản mà khi gặp khách hàng ngồi nói thao thao bất tuyệt tư vấn về cái sản phẩm bất động sản đó, thì bọn chị đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để mà học và tìm hiểu về cái sản phẩm bất động sản đó, rồi tìm hiểu về cái luật, những cái điều luật, những cái có liên quan đến cái đặc thù sản phẩm nó như thế nào.
Xin chào tất cả khán giả cũng như là những người đang nghe podcast Dậy Đi Làm, nơi để bạn ở lại lắng nghe những chia sẻ về các ngành nghề của những người đều phải dậy đi làm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một khách mời tuần này rất là xinh. Chắc là em sẽ để chị Duyên giới thiệu ngắn về bản thân của chị nha.
Hello em, cảm ơn em đã có cái lời mời cho chị cho cái chương trình ngày hôm nay. Thì hiện tại thì chị đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và chị công việc của chị là một giám đốc kinh doanh của công ty môi giới bất động sản quốc tế IQI Việt Nam. Nói xa ra chị học và chị tốt nghiệp ngành bất động sản của trường Đại học Tài chính Marketing. Và rất là may mắn là khi mà chị tốt nghiệp ra trường, chị được làm đúng cái ngành học mà mình yêu thích.
Công ty của chị hiện tại là ở quận mấy á chị?
À, công ty của chị hiện tại là trụ sở chính đặt tại phường Thảo Điền, quận 2 nha.
Em cũng ở Thảo Điền quận 2 nữa chị.
À, vậy hả?
Từ công ty tới nhà chị là có xa không chị?
Xa lắm em ơi, chị đang ở quận 7.
Quận 7. Vậy là mỗi ngày chị đi làm là giống như là đều đi phượt đúng
Đúng rồi, giống
không?
như là đi thật xa để trở về vậy đó. Nhưng mà có một cái tin vui là trong năm nay công ty chị sẽ có thêm một văn phòng mới được mở rộng ra và đặt tại quận 7 luôn. Thì khi đó việc đi làm của chị sẽ rất là thuận tiện nè.
Em không biết là em thắc mắc về cái ngành học của chị ở đại học á, thì cái ngành này nó có nhiều ở nhiều trường đại học không hay là nó chỉ là một ngành mới chị, kiểu như là nó ít ít phổ biến hơn, nghĩa là ít hợp phổ biến hơn các ngành của ngành khác đó chị.
Câu hỏi của em rất là hay và đây là cái câu mà chị nhận được rất rất nhiều lần trong suốt cái quá trình mà chị đi học cũng như là đi làm. Thật sự ra thì ngành bất động sản không phải là một ngành mới trong cái hệ đại học. Tuy nhiên là cái số lượng trường đại học mà đào tạo ngành này không nhiều. Trong trong cái trường trong cái niên khóa những cái niên khóa cũ của trường chị thì có những anh chị đã học từ tận năm 2000 2001 2003 luôn chứ không phải là mới đây. Thì theo cái sự tìm hiểu của chị, nếu như mà nói về chuyên môn bất động sản á, thì chị có thể thấy sơ lược là ví dụ như Đại học Tài nguyên Môi trường nè, hoặc là Đại học Nông lâm, Đại học Văn lang thì sẽ đào tạo cái ngành gọi là ngành quản lý đất đai. Tức là cũng là một hình thức của bất động sản nhưng mà nó sẽ hơi hàn lâm hơn một xíu. Còn ví dụ như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh á thì lại là đào tạo cái ngành là kinh tế bất động sản thì nó sẽ nghiêng về cái hướng kinh tế nhiều hơn. Tuy nhiên là đối với trường Đại học Tài chính Marketing của chị thì cái ngành nó tên là ngành bất động sản luôn và chuyên ngành là kinh doanh bất động sản. Nó sát với lại cái thực tế công việc hiện tại chị đang làm luôn.
Vậy là học ngành này thì sẽ học những cái gì á chị, nghĩa là những cái môn học như thế nào á chị?
Chị tốt nghiệp cũng một thời gian rồi nhưng mà chị vẫn nhớ được một số những cái môn học chính. Tại vì khi mà nghe tới cái tên ngành thì chắc là mọi người cũng sẽ có thể mường tượng được một phần nào. Kinh doanh bất động sản tức là những cái môn mà nó góp phần thúc đẩy phát triển và liên quan mật thiết đến cái việc kinh doanh những cái loại hình bất động sản. Cái môn đầu tiên, những cái phân môn đầu tiên mà chị nghĩ vô cùng quan trọng đó là những cái phân môn thuộc về luật. Tức là những cái bộ luật mà liên quan mật thiết đến bất động sản, ví dụ như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản là ba cái phân môn chính mà bọn chị được học rất chuyên sâu và chi tiết. Rồi bên cạnh đó là những cái bộ môn ví dụ như là thẩm định giá bất động sản nè, tài chính đầu tư phát triển bất động sản nè, quy hoạch đô thị nè, hoặc là cái môn môi giới bất động sản nè, hoặc là quản lý và điều hành, hoặc là quản trị một cái dự án bất động sản nè, rồi chiến lược kinh doanh bất động sản, tức là tất cả những cái ngành những cái môn học đó nó đều xoáy xung quanh cái câu chuyện là xung quanh cái việc là kinh doanh và hình thành một cái dự án hay một cái sản phẩm bất động sản cụ thể nào đó.
Vậy là lúc mà chị chọn nguyện vọng vô đại học đó, thì chị có tại sao mà chị chọn ngành này á chị?
Câu chuyện chị chọn ngành này là bởi vì chị có một cái người người má đứng sau lưng cho chị rất là nhiều lời khuyên cho cái ngành này. Thật ra lúc học đại học thì chị cũng như bao nhiêu sinh viên khác thôi, chị rất là mông lung. Thật ra để mà xác định rõ bản thân mình thích làm cái công việc gì với một cô bé 17, 18 tuổi thì chưa có rõ đâu. Đầu tiên thì chị có đậu luật, đại học luật, rồi chị có đậu đại học sư phạm, và cái ngành thứ ba là chị cái trường thứ ba chị rớt, nhưng mà gọi là rớt thì cũng không đúng. Cái trường thứ ba là ngành thứ ba là ngành marketing của trường đại học tài chính marketing. Thì lúc đó là chị cái ngành marketing này chị đậu nhưng mà chị là không học, còn cái ngành luật á, là chị đậu vớt. Tức là lúc đó chị thi luật thương mại nhưng mà không đủ điểm và người ta chuyển cho chị sang học cái luật dân sự hay luật gì đó, chị không nhớ chính xác nữa. Nhưng mà khi mà rớt như vậy á, thì giờ còn hai nguyện vọng có thể chọn. Thì lúc mà chị với má chị ngồi trao đổi với nhau á, thì má chị có một cái châm ngôn như thế này: con người người ta có bốn cái nhu cầu, ăn mặc ở đi lại là bốn nhu cầu thiết yếu và không thể nào mà thay thế được. Và khi mà mình học về bất động sản và mình làm bất động sản á, tức là cái nhu cầu thuộc về ở rồi, và cái nhu cầu này nó sẽ luôn luôn được phát triển dù cho có những cái biến cố về kinh tế hay bất kỳ cái gì xảy ra, thì cái ngành này nó cũng sẽ không bao giờ đứng lại được. Và mẹ chị má chị á, tin rằng là khi mà chị làm việc trong cái lĩnh vực này thì sẽ không bao giờ lo lắng về cái việc là bị giống như là bị dư thừa cái nguồn nhân lực hay là khó khăn trong cái việc tìm kiếm việc làm. Tại vì bất kỳ ai cũng sẽ cần một ngôi nhà để ở, đúng không? Người ta không thuê thì người ta sẽ phải mua. Rồi bất kỳ ai khi mà người ta đủ cái kinh tế thì người ta cũng sẽ bắt đầu đi theo xu hướng đầu tư. Thì ngoại trừ đầu tư những cái lĩnh vực vàng hay là chứng khoán hay là bất ngoại tệ, thì bất động sản cũng là một trong những cái loại hình đầu tư mà không thể thiếu trong cái thị trường kinh tế ngày nay. Thì khi mà chị nghe mẹ chị nói như vậy thì chị gần như là đổ gục luôn rồi đó. Nhưng mà có cái yếu tố mà cuối cùng mà gọi là thúc giục chị quyết định chọn cái ngành học bất động sản là chị rất là thích đi du lịch. Chị cực kỳ thích đi du lịch luôn. Và chị có một cái ước mơ là phải làm được một cái công việc nào đó mà chị có thể đi đến và làm ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ví dụ như mình học sư phạm thì mình chỉ có thể đi dạy Việt Nam thôi, để cái việc đi dạy ở nước ngoài thì nó sẽ cần nhiều cái yếu tố khác. Nhiều lúc chị chỉ nghĩ đơn giản là ok, nếu mình học bất động sản thì mình làm bất động sản ở Việt Nam được, nhưng mà ở những quốc gia khác họ cũng có bất động sản, họ cũng cần nhân lực cho thị trường bất động sản mà mình có thể làm ở khắp nơi. Thì đó là cái lý do cuối cùng tại sao chị làm cái công việc này, chị học cái ngành này.
Em có thắc mắc là chị bắt đầu đi làm thực tập sinh đó là năm ba đúng không chị?
Đúng rồi, năm ba đại học chị thực tập.
Vậy thì cái trải nghiệm lần đầu tiên mà khi chị bước vào môi trường công sở nó như thế nào ấy chị?
Cuộc sống không như là những gì chúng ta mơ. Lúc đầu á, em biết là khi mà chị học cái ngành này á, thì chị xem rất là nhiều bộ phim nước ngoài, Mỹ cũng có, Hồng Kông cũng có, Hàn Quốc cũng có. Và cái công việc môi giới bất động sản á, trong đầu chị á, nó được hình thành trên một cái bức tranh rất là đẹp. Tức là cái người mà môi giới bất động sản ở những cái quốc gia phát triển đó, đó, người ta làm cái công việc là tư vấn giống như luật sư vậy á. Là chị không nhớ cái phim Mỹ đó tên gì nữa, nhưng mà cái vị thế của cái người môi giới đó là ngang ngửa với người luật sư luôn. Cái người luật sư là tư vấn những cái vấn đề về pháp lý, còn cái người môi giới là tư vấn những cái vấn đề mà thuộc về cái bất động sản đó, và mang cuối cùng hai người phối hợp với nhau để mang lại cái sản phẩm đầu tư cuối cùng cho cái người khách hàng. Thì lúc đó chị cảm thấy là wow, quá là em hiểu không? Quá là sao ta, kiểu rất là ngầu quá, rất là ngầu. Tại vì mình đang giữ cái cương vị tư vấn mà những cái thông tin mình cung cấp là mang tính chất tư vấn rất là xịn sò luôn. Thì khi mà chị làm thực tập sinh ở cái công ty đầu tiên á, thì công ty đó là có chính sách cộng tác viên thôi, không có phải là ký hợp đồng lao động hay là trả lương hàng tháng cố định gì hết, không có lương. Và em biết là cái rào cản tâm lý đầu tiên khi mà chị làm công việc đó là mình không có lương, mình còn phải có cái chi phí đầu vào nữa. Là em nghĩ đi, khi mà mình đi làm văn phòng như vậy, mình đi tiếp xúc những khách hàng mua những căn nhà 2, 3, 4, 5 tỷ, thậm chí 10 tỷ, 20 tỷ, làm sao mình mặc những cái bộ đồ như bình thường mình đi học được, cũng phải có áo vest, vẫn phải có nọ có kia. Rồi lúc đó đang là sinh viên nữa, đâu có biết trang điểm đâu, nhưng mà sếp bắt phải trang điểm, thế là lại phải tốn một mớ tiền cho cái việc là trưng diện cho cái vẻ bề ngoài, nhìn cho nó chỉnh chu. Rồi chưa kể cái chi phí đầu tư vào là những cái cuộc gọi điện thoại cho khách, mình cũng phải tự bỏ tiền ra, rồi chi phí in những cái tài liệu để tư vấn khách hàng. Tất cả mọi thứ là cái đầu ra, cái nguồn tài chính đầu ra của mình rất là nhiều, nhưng mà mình lại không được trả lương. Và kiểu nó thật sự nó rất là khó khăn về kinh tế đó, em. Nên là và ban đầu nữa, với cái áp lực tâm lý là trời ơi, mình chỉ là một cô bé sinh viên năm ba mới có 20 tuổi, làm sao mà có thể tìm được một cái mối quan hệ nào mà người ta có được 5, 7 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ để người ta mua cái nhà. Cái trở ngại tâm lý ban đầu nó khủng khiếp lắm, cái lúc mà đang đang năm ba mà đi thực tập á, nên chị rất là sợ hãi và chị nghĩ là có thể chị sẽ không thành công với cái công việc này vì nó quá là khó khăn, nó không có như mình nghĩ. Và thậm chí là lúc đầu mình nghĩ là ok, mình làm cái công mình học cái công cái ngành này và mình đi làm công việc này là mình rất là ngầu, mình là một người tư vấn, mình cung cấp thông tin, mình cung cấp giải pháp đầu tư. Nhưng mà thực tế khi mà mình đi làm á, cái câu đầu tiên người ta gọi mình là làm cò nhà đất thôi mà, có gì đâu ngầu vậy, làm môi giới bất động sản thôi, có gì đâu ngầu vậy, kiểu kiểu vậy á. Người ta không có coi trọng cái công việc của mình.
Vậy là cái khoảng thời gian đó là chị không có gọi là không có lương luôn, kiểu là tiền sinh hoạt hay là gì, là làm sao để trang trải được đó chị?
Đúng rồi, chị hoàn toàn không có lương mà chị còn phải chi ra cho những cái chi phí đó nữa. Thì chị đã làm cùng lúc hai cái công việc, thậm chí là ba cái công việc khác nhau. Tức là ở nhà thì chị làm những cái kinh doanh khác, ví dụ như lúc đó chị bán quần áo online. Rồi nhà chị thì có làm, mẹ chị với lại má chị là làm cái cơm cháy trà bông để mà bán. Nói chung là mình có cái nguồn vốn nhỏ nhỏ, mình cứ xoay dòng vốn. Ví dụ hôm nay mình bán 10 kg cơm cháy da bông, mình có cái tiền lời đó, cái mình đem cái tiền nó qua, mình đi lấy quần áo, mình lấy sỉ về, xong mình đăng lên trên mạng mình bán, xong mình có lời cái mình lại xoay cái vòng tiền nó như vậy. Rồi lúc mà chị đi học đại học á, thì đối diện trường chị có những cái quán mà người ta bán nước cho sinh viên á, thì chị đi học ra thì chị không có về nhà liền, chị sẽ đi vào đó chị làm để chị kiếm thêm một số cái tiền thu nhập nữa. Rồi buổi tối thì chị có đi làm ca phụ ở rạp chiếu phim để bán vé xem phim, lúc đó chị làm ở Galaxy đó. Nói chung là bất kỳ những cái công việc nào mà có thể phát sinh thêm thu nhập là chị đều làm thử hết, để mà chị có thể trang trải được cho cái cuộc sống cá nhân thời điểm đó, và phải coi như là bao quát được luôn cái nguồn tiền phải chi ra cho cái công việc làm bất động sản.
Dạ vậy khoảng thời gian đó làm sao mà chị cân bằng được với việc học với lại việc đi làm đó chị? Em thấy chị làm khá nhiều việc luôn á.
Thật ra rất là khó để cân bằng luôn. Tức là lúc bắt đầu á, khi mà chị bắt đầu đi làm á, thì chị đã cố gắng chị sắp xếp cái thời gian học nó dồn vào 3 ngày đầu tuần, tức là thứ hai, thứ ba, thứ tư, là chị học sáng chiều luôn. Tại vì thường á, cái thời gian đầu tuần thì khách hàng họ cũng mắc đi làm, họ sẽ rất là ít đi xem nhà nọ kia đó, để chị dồn cái thời gian cuối tuần để chị đi làm. Nhưng mà thật sự là nó cũng không đủ, tại vì em biết là năm ba năm tư là học chuyên ngành rất là nhiều, rồi phải làm báo cáo thực tập nọ kia tùm lum hết. Thì chị có bị trễ việc học, có bị trễ, tức là một số môn chị bị kéo dài ra và một số môn chị không thể hoàn thành đúng thời hạn được, và cái kết quả thi của chị không tốt. Thì thay vì là chị tốt nghiệp vào năm 2016 thì đến tận cuối 2017 chị mới tốt nghiệp được, và chị nhận bằng tốt nghiệp là vào tháng 1 2018. Nhưng mà chị không bỏ cuộc, tức là nó rất là khó em. Tức là ban ngày đi làm về đã rất là cực rồi, nhưng mà tối vẫn phải học bài thêm nè. Rồi có những cái ngày đi thi nó trùng cái ngày mà khách hẹn đi coi nhà, thì tất nhiên là lúc đó là cái ngày đi thi là mình phải ưu tiên cho cái việc đi thi rồi. Nhưng mà thật sự có những cái ngày á, học những cái môn phụ á, và khách lại hẹn đi coi nhà, và mình biết là cái khách này họ rất là tiềm năng rồi, và họ đi coi khả năng họ sẽ chốt rất là cao, là sẵn sàng nghỉ học cái buổi đó để mà dắt khách đi coi, để tăng được cái khả năng chốt deal, chốt được cái giao dịch thành công. Thì nhưng mà cuối cùng thì chị không có bỏ cuộc, chị dùng hết những khoảng thời gian trống để chị học 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 cho xong, để dù là mình đã kiếm được ra tiền rồi nhưng mà mình vẫn hoàn thành cái chương trình đại học của mình, và mình cầm được cái tấm bằng cử nhân trong tay.
Vậy là sau cái công việc ở công ty đầu tiên thì đến cái gọi là khi mà cái việc thứ hai của chị ở công ty thứ hai đó, là sau khi chị off ở công ty đầu tiên thì cái hành trình mà chị đến với cái công việc thứ hai nó như thế nào đó chị?
Phải nói là ở cái công ty đầu tiên á, thì chị thất bại hoàn toàn luôn. Tại vì là em biết là cái việc mà giữa gồng gánh giữa cái việc đi làm nhiều công việc khác nhau, rồi cân bằng cái việc học và phải đau đầu lo về cái chi phí, và quan trọng là cái môi trường á, cái môi trường nó không có phù hợp. Tức là ở cái môi trường công ty đầu tiên á, thì đa phần á, những cái anh chị mà làm ở đó là người ta có kinh nghiệm đi làm rồi, không làm bất động sản nhưng mà họ có kinh nghiệm đi làm trong những cái lĩnh vực khác rồi, hoặc là người ta có một cái khoản tiền tiết kiệm để người ta trang trải cho những cái chi phí đó. Và cái công ty đó thì họ cũng công ty đầu tiên đó thì họ không có nhiều cái chương trình đào tạo em, để mà hướng dẫn thực tế là để chị hiểu được, hình dung được là những cái kiến thức chị học trên nhà trường và khi kiến thức chị đi làm môi giới thực tế thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì chị cũng có được một số khách hàng, nhưng mà với cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm ít ỏi thì chị không có đi đến được cái giao dịch thành công. Thậm chí là chị còn gặp vài cái cú ngã rất là đau trong cái ngành sale bất động sản này nữa. Thì cuối cùng là chị quyết định nghỉ, và cái cơ duyên đến với công ty thứ hai á là chị cũng bắt đầu y như công ty đầu tiên, tức là chị tìm ra được cái số liên hệ điện thoại của cái anh giám đốc của cái công ty đó ở trên Facebook. Thì chị mạnh tay chị vào, chị nhắn inbox cho ảnh luôn và chị giới thiệu về bản thân mình. Sau đó chị bóc máy lên, chị gọi cho cái người giám đốc đó và chị giới thiệu một cách rất tự tin rằng là chị là người học chuyên ngành bất động sản luôn, và bây giờ chị sẵn sàng cho cái việc đi thực tập. Thì rất là may là các anh, là cả hai công ty đó, thì hai cái anh đó anh đều rất ấn tượng về cái sự chủ động của chị, và các anh cũng rất ngạc nhiên vì rất là ít thấy sinh viên học bất động sản ra làm bất động sản. Thì khi mà chị đến với cơ hội thứ hai á, thì vẫn là vị trí thực tập sinh, nhưng mà có một cái điều nó may mắn hơn là ở cái công ty thứ hai này thì cái anh sếp thời điểm đó ảnh biết cái hoàn cảnh của chị khó khăn như thế nào, và ảnh hỗ trợ là cái lương thực tập sinh là 2 triệu một tháng, và chị là thực tập sinh đầu tiên của cái phòng kinh doanh luôn. Tại vì thường những cái phòng mà không tạo ra doanh số á, thì người ta sẽ có thực tập sinh để làm những công việc nọ kia, nhưng mà đối với quan điểm là ok, đã là phòng kinh doanh rồi mà còn thực tập thì làm sao mà kiếm được tiền. Nhưng mà chị là thực tập sinh đầu tiên luôn, là ảnh cho chị cơ hội vừa học và bắt tay vào tìm kiếm khách hàng và chốt giao dịch thực tế luôn, chứ không phải chỉ vào mà học 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 việc không. Thì với cái mức hỗ trợ 2 triệu một tháng nó không quá nhiều em, nhưng mà ít nhất là nó cũng đỡ hơn so với cái môi trường công ty đầu tiên trước đó. Ít nhất là mình cũng có được một cái khoản tiền cho cái việc chi trả tiền điện thoại gọi khách nè, rồi chi trả những cái chi phí marketing cơ bản trong cái việc tìm kiếm khách hàng. Thì tổng cái quá trình mà chị trải qua ở hai công ty cho đến khi chị chốt được cái giao dịch đầu tiên trong cuộc đời đi làm sale bất động sản của chị là 1 năm. Tính từ cái ngày đầu tiên đi làm ở công ty đầu tiên cho đến khi chốt được giao dịch đầu tiên ở cái công ty thứ hai là 1 năm.
Vậy thì cái giao dịch đầu tiên của chị nó diễn ra như thế nào?
Thôi, đến bây giờ mà nhắc lại giao dịch đầu tiên thì chị vẫn không không thể nào quên được cái cảm giác đó. Lúc mà chị vào cái công ty thứ hai rồi á, thì chị thực hiện rất là nhiều cái công cụ marketing khác nhau để chị tìm kiếm khách hàng. Thì lúc đó chị có một cái người người khách đó là đồng nghiệp trong công ty luôn, tại vì công ty của chị là công ty đa dịch vụ về bất động sản, thì người khách đó làm ở bộ phận khác, không phải là bộ phận kinh doanh. Thì cái người người khách đó thấy chị là còn rất là nhỏ tuổi, chị là thành viên nhỏ tuổi nhất của công ty, của phòng sale thời điểm đó, và chị rất là chăm. Chị đó khen chị, mà chị đó nói là chị rất là chăm. Chị đi làm rất là sớm và chị ở lại rất là muộn. Thì chị đó có cái nhu cầu mua nhà thì chị đó hỏi chị, và chị tư vấn cho chị đó trong một khoảng thời gian cũng khá là dài, 2-3 tháng gì đó. Nhưng mà đời không như là mơ, chị đó không có chốt. Vì nhiều lý do chị đó không có chốt được giao dịch thành công. Nhưng cái khi mà chị đó không chốt được giao dịch thành công á, chị cũng không từ bỏ, chị vẫn tiếp tục thể hiện cái sự quan tâm, và chị vẫn cố gắng gỡ những cái khúc mắc trong cái quá trình giao dịch, tại sao để dẫn đến cái giao dịch không thành công đó. Thì với cái sự nhiệt tình đó của chị á, thì chị ấy giới thiệu cho chị cái người bạn thân của chị ấy. Cái người bạn thân này đang có cái nhu cầu tìm kiếm nhà và đã đang làm việc với một cái công ty môi giới khác rồi. Tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng từ cái sự giới thiệu hơn từ cái người bạn thân này. Đó, thì khi mà giới thiệu chị cho cái chị thứ hai này nè, cái chị bạn này nè, thì chị cũng mất khoảng thêm 3 tháng nữa trong cái quá trình tư vấn nọ kia tất cả mọi thứ. Thì sau 3 tháng ròng rã đó, tất nhiên song song trong cái thời gian đó chị vẫn có những khách khác phát sinh, chị vẫn tư vấn, nhưng mà cuối cùng cái người chốt với chị chính là cái người bạn của cái chị khách đầu tiên này. Chị chốt được một cái căn hộ cao cấp ở bên quận 2 sau hơn 3 tháng luôn theo đuổi, tư vấn rồi giới thiệu, dắt chị ấy đi rất là nhiều dự án luôn chứ không phải chỉ một. Đi dự án ở tất cả các quận luôn, quận 7, quận 4, quận nọ, quận kia, nói chung là những cái nào mà nó phù hợp với nhu cầu chị ấy là đều tư vấn hết. Và cuối cùng là chốt được cái sản phẩm căn hộ ở quận 2 đó, là vì do nó phù hợp về những cái yêu cầu của chị ấy và phù hợp về tiềm lực tài chính kinh tế nọ kia. Và em phải nghĩ là lúc mà chị chốt được cái giao dịch đầu tiên đó, chị còn không tin là chị có thể làm được nữa. Tại vì là trước khi đi đến được cái thành công đầu tiên này á, thì trong cái quá trình mà tư vấn khách hàng, trong quá trình 1 năm trước đó, chị có rất nhiều khách họ đi đến cái bước đặt cọc luôn rồi, tư vấn thành công đặt cọc luôn rồi, nhưng mà vì nhiều lý do họ lại bỏ cọc. Tức là em nghĩ đi, tìm kiếm khách đã khó rồi, tư vấn khách đã khó rồi, mình chốt được vô cái giao dịch thành công luôn, nhưng mà họ lại bỏ cọc. Tức là cái giao dịch của mình bị gãy đổ ngang, cho nên cái áp lực tâm lý của chị rất là lớn. Mình kiểu là trời ơi, tại sao mình không có phù hợp với cái ngành nghề này hay sao? Ban đầu thì không tìm được khách ở công ty cũ, bây giờ qua công ty mới thì tìm được quá trời khách luôn. Mà khách đặt cọc xong rồi bỏ cọc, rồi có khách thì hả hẹn 5 lần 7 lượt coi nhà đâu cả mười mấy 20 lần nhưng mà vẫn không cọc. Cho nên đến khi cái giao dịch đầu tiên này nó xảy ra thì thật sự là chị ăn không ngon ngủ không yên trong 1 tuần đầu tiên. Tại vì khách đặt cọc xong chị vẫn rơi vô cái tâm trạng là khách sẽ bỏ cọc bất kỳ lúc nào, và cái giao dịch này nó sẽ lại tiếp tục gãy đổ như những giao dịch trước đó. Như là người ta hay dùng cái từ chuyên môn là từ chốt hụt á, chốt deal hụt á. Thì một tuần sau đó, khi mà chị này đặt cọc xong rồi thanh toán được những cái khoản tiền đầu tiên và ký hợp đồng, là mình chắc chắn là ok, cái deal này nó không thể cái deal này nó không thể gãy đổ được nữa, và đã thành công 100% rồi. Thì lúc đó chị mới bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác vui sướng. Chứ ngay lúc đó là mình cũng kiểu đang rất là mơ màng, chị không có tin đó là sự thật.
Vậy là ăn mừng cả tuần luôn hả chị?
Đúng rồi, sau 1 tuần đó là chị mới bắt đầu ăn mừng được một cách là trọn vẹn.
Trong suốt khoảng Tết bây giờ thì chị theo chị là cái tai nạn nghề nghiệp nào mà chị nhớ nhất á?
Tai nạn nghề nghiệp hả? Chỉ có một cái tai nạn nghề nghiệp trả giá bằng nước mắt, bằng tiền nữa. Mà lúc đó là mới đi làm, đâu có tiền đâu, phải mượn tiền của sếp để trả giá cho cái tai nạn đó. Thì lúc đó chị đi làm được 1 năm mấy, gần 2 năm rồi. Nhưng mà bởi vì là chị thường xuyên làm những cái giao dịch thuộc cái thị trường sơ cấp á, tức là chị bán những cái sản phẩm nằm trong dự án. Chị chưa có kinh nghiệm bán cái sản phẩm chuyển nhượng, bán cái giao dịch chuyển nhượng. thì lúc đó chị cùng với một cái người chị trong công ty thực hiện cái dịch chuyển nhượng này. Hai chị em đều không có kinh nghiệm luôn, và công ty chị từ 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 xưa đến giờ cũng không có cái kinh nghiệm chuyển nhượng nhiều, cho nên tụi hai hai chị em tụi chị tự làm với nhau, thì nó đã xảy ra cái sai sót trong cái quá trình giao dịch. Tức là tụi chị vì tụi chị có thiếu sót trong cái quá trình kiểm tra cái pháp lý của cái nhà đó. Tụi chị ký hợp đồng môi giới với cái người không phải là chính chủ của căn nhà đó, cho nên á, khi thực hiện cái giao dịch xong xuôi á, thì cái người chủ thực sự căn nhà đó họ không trả phí môi giới cho tụi chị. Em hình dung được không? Tức là có một cái người cả khá là cái anh này, ảnh là con rể của cái cô chủ nhà, ảnh mới mang cái căn nhà đi đi rao bán. Thì trong cái quá trình đó thì tụi chị không có kinh nghiệm, tức là tụi chị không có kiểm tra, không có biết cách kiểm tra pháp lý như thế nào hết. Tụi chị nhận cái cuốn sổ hồng của cái căn hộ chung cư đó, và tụi chị chỉ thấy à ok, cái căn hộ này giống như cái miêu tả của ảnh, và anh này anh dắt mình lên coi cái nhà đó được, thì mình cứ đinh ninh là ok, anh này ảnh là chủ nhà thì ảnh mới có những cái thông tin chi tiết như thế này. Và thế là mình rất là tự tin, mình ký hợp đồng môi giới với ảnh luôn, chứ mình không có yêu cầu ảnh là gửi nguyên cái hình cuốn sổ đầy đủ cho mình coi, cuốn sổ hồng của căn nhà. Thì mình không có kêu ảnh gửi là anh ơi gửi cho em đầy đủ cuốn sổ hồng đi, no, không có như vậy. Thì mình ký hợp đồng môi giới với ảnh xong, nhưng mà đến khi mà thực hiện cái giao dịch và ra phòng công chứng đặt cọc nọ kia kia nọ, thì cái người mà đứng tên thật sự chủ sở hữu của cái bất động sản đó là mẹ vợ của ảnh. Nhưng mà tụi chị đâu có ký công cái hợp đồng môi giới với mẹ vợ của ảnh đâu. Thì cái tai nạn nghề nghiệp lúc đó nó đến là cái cô này cũng không có trả phí môi giới cho tụi chị, với lý do là cổ không ký hợp đồng môi giới với tụi chị. Còn khi mà tụi chị mang cái hợp đồng môi giới đi đi đòi anh này, thì anh đã nói là tôi không phải là chủ sở hữu của bất động sản này, tôi ký tên vậy thôi chứ tôi đâu có đứng tên trên sở hữu bất động sản đâu, tại sao tôi phải trả tiền cho các chị em. Thế là tụi chị bị mất, coi như là làm công không rồi, đúng không? Mất 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 cái công sức bỏ ra. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Thì em biết là cái tài sản này á, là tài sản đã hoàn thiện rồi, và lúc mà giao dịch thì hứa là cái người bán nhà họ hứa là họ để lại nội thất nọ kia. Thì lúc mà giao dịch xong á, thì cái người bán nhà họ không có chịu đi đến họ giao nhà trực tiếp, mà họ nói là họ chỉ gửi chìa khóa ở cái ban quản lý của cái dự án căn hộ đó thôi, và yêu cầu bọn chị đến là lấy chìa khóa và bàn giao nhà cho khách. Thì khi mà chị đến thì ôi trời ơi, mở ra cái nhà trống trơn, không có còn đồ nội thất nào hết luôn, là cái người chủ đó họ không có làm đúng như cái lời hứa của họ. Nhưng mà lúc đó là đã muộn màng rồi, khách mua của tụi chị là tụi chị đã để cho khách mua thanh toán hết 100% giá trị nhà rồi. Và sau đó cái bi kịch nó ập đến là bọn chị phát hiện ra cái người chủ nhà cũ họ còn nợ rất nhiều tháng tiền phí môi giới, họ còn nợ rất nhiều tháng cái tiền phí quản lý căn hộ chung cư, họ không có thanh toán cho cái ban quản lý tòa nhà đó. Mẹ em biết căn hộ cao cấp thì tiền phí quản lý một tháng là 1 triệu mấy 2 triệu mấy là bình thường, mà họ nợ hẳn là 6 tháng luôn, với lý do là tại vì 6 tháng đó là họ không có ở cái nhà đó và họ không có cho thuê. Thì chị cũng không biết lý do vì sao thường người ta nợ 1 2 tháng là ban quản lý người ta cắt dịch vụ rồi, nhưng mà không biết bằng cách nào mà cái chủ nhà cũ này họ nợ tới tận 6 tháng mà không bị cắt dịch vụ luôn. Đó, rồi nợ tiền điện, tiền nước, tiền internet nữa, thì tổng cái tiền nợ lúc đó chị nhớ là khoảng tầm 13 15 triệu gì đó, 13 14 15 triệu gì đó. Thì bọn chị đã làm mọi cách luôn, chị gọi, chị đi tìm cái cô chủ nhà thực tế, và tìm cả cái anh mà ký hợp đồng môi giới, tức là con rể của cổ. Thì sau rất là nhiều lần liên lạc thì họ đều không trả phí. Họ không trả phí môi giới, nhưng mà họ cũng không trả cái tiền nợ mà họ để lại luôn. Thì em biết là với cương vị là một người môi giới thì mình đâu có thể nào bắt cái người mua chịu cái sự đó được, cái chuyện sự thiệt thòi đó được, đúng không? Tại vì đó là lỗi lỗi phát sinh từ cái dịch vụ của bọn chị, là vì chị đã không làm tốt cái nghiệp vụ của người môi giới, vì cái sự thiếu kinh nghiệm và sự tắc trách đó. Thì em nghĩ đi, lúc đó đã không có cái tiền giao dịch rồi mà bây giờ còn phải tốn thêm mười mấy triệu để bù vô cái tiền nợ đó nữa, tại vì không có đòi được từ cái người bán mà. Nhưng mà mình không thể nào bắt người mua trả, thì tụi chị đâu có tiền đâu, phải mượn người quản lý, mượn tiền của cái chị quản lý trực tiếp để trả cho cái chi phí đó. Thì đó là cái tai nạn nghề nghiệp mà nhớ đời nhất của bọn chị luôn, và từ đó chị đã rút ra một cái kinh nghiệm là trước khi mình bắt tay mình làm cái gì, mình hãy tìm hiểu cái đó thật kỹ. Tức là lúc đó chị chưa có kinh nghiệm trong cái giao dịch chuyển nhượng, nhưng mà chị đã vội vã bán hàng, chị đã vội vã làm cái giao dịch chuyển nhượng đó với cái sự tìm hiểu chưa có sâu, và nó xảy ra những cái sơ sót, cái rủi ro trong nghề nghiệp, và nó là một cái bài học rất là đau đớn cho chị luôn. Và rất là may là cái người khách hàng mua họ hiểu rằng là đó là cái tai nạn nghề nghiệp, và do cái nghiệp vụ của bọn chị là bọn còn thiếu sót, và họ chấp nhận cái lời xin lỗi của bọn chị và họ bỏ qua cho bọn chị, nên nó không dẫn đến những cái hiệu quả những cái hệ quả nặng nề về sau, bởi vì bọn chị đã kịp thời dừng dừng cái hệ lụy đó lại bằng cách là trả cái chi phí nợ của cái người chủ nhà để lại.
Sau sự việc này thì chị có thấy là cái công việc của mình nó có khó khăn mà kiểu như là nó nhiều yếu tố bất ngờ đến không chị?
Có chứ,
Mà
lúc đó là chị bị sốc tâm lý nhẹ luôn, vì là chị cảm thấy là chị có lỗi với khách hàng của mình, chị cảm thấy là mình rất là tệ, mình mang tiếng là mình học về bất động sản, mình biết rõ luật nọ kia, nhưng mà khi mà áp dụng cái thực tiễn vào á thì áp dụng cũng cũng không có được trôi chảy suôn sẻ. Và chị cảm thấy là trời ơi, cái công việc gì mà mỗi ngày mở mắt ra nó đã là một cái câu chuyện mới, nó đã có thể phát sinh một cái bất ngờ mới rồi. Và chị cảm thấy là nó mang lại cái áp lực quá khủng khiếp, bởi vì thật sự chị không thể tưởng tượng được sau cái deal đó, sau cái vấp ngã đó thì sẽ có cái khó khăn nào nữa nó ập đến mà chị không lường trước được. Chị rất là sợ thời điểm đó.
vậy một công việc mà áp lực như vậy thì động lực nào để cho chị tiếp tục làm việc, tiếp tục phấn đấu?
À, chị nghĩ động lực lớn nhất của chị là cái mục tiêu từ ban đầu chị vạch ra. Từ lúc chị bắt đầu học cái ngành này thì cái mục tiêu của chị là và ngoại trừ những cái sở thích là về bất động sản, về cái lời khuyên của má chị nọ kia, thì cái mục tiêu cuối cùng là chị phải vượt lên chính mình. Chị muốn lúc đó là chị muốn một ngày nào đó chị có thể dắt mẹ chị đi siêu thị mua bất cứ cái gì mình thích mà không cần phải cộng hóa đơn và nhìn giá, chỉ là cái ước mơ nhỏ nhoi đó thôi. Đó là cái bước đầu tiên, cái ngách đầu tiên trong cái mục tiêu đầu tiên trong cái cuộc đời đi làm của chị, là dắt mẹ đi siêu thị mua bất cứ thứ gì hai mẹ con muốn mua mà không cần phải coi như là bấm giá tiền cộng trước xem có đủ với cái số tiền mình mang trong túi hay không. Rồi cái mục tiêu thứ hai lớn hơn là sau khi mình có được cái đủ được cái chi phí cơ bản trong cuộc sống rồi, là mình có thể mỗi một ngày mình không cần phải suy nghĩ đến cái việc là hôm nay mình sẽ phải làm cái gì để có tiền để sinh hoạt, cái sinh hoạt phí cho cái ngày hôm đó là tiền ăn uống bao nhiêu, tiền đi chợ bao nhiêu, tiền thuê nhà tháng đó bao nhiêu. Chỉ như vậy thôi. Có một cái cuộc sống mà không phải ăn bữa hôm nay và nghĩ lo cho ngày mai. Thì mỗi lần mà chị muốn từ bỏ thì chị nghĩ đến cái mục tiêu đó. Chị muốn rằng là dù bây giờ chị biết rằng là nó rất là khó khăn, nhưng mà chị tin nếu như mà chị cố gắng đủ nhiều thì vũ trụ sẽ nghe thấy cái lời cố gắng đó của chị và sẽ đền đáp cho những cái nỗ lực mà chị bỏ ra.
Dạ. Có bao giờ mà chị gặp trường hợp là bị đồng nghiệp cướp khách hàng không? Kiểu là như là bị hớt tay trên đó chị.
Trời ơi, có chứ. Cái chuyện mà đồng nghiệp hớt tay trên nó là nó rất là phổ biến trong cái ngành của chị luôn. Thì quay lại cái lý do tại sao chị nghỉ ở công ty đầu tiên. Lúc mà chị nói với em khi nãy là văn hóa công ty không hợp. Thì lúc đó khi mà chị mới Bây giờ chị kể lại chị vẫn còn cảm thấy buồn á. Lúc đó thì chị mới vào nghề, thì em biết là thường đối với những anh chị em sale bất động sản mới vào nghề thì công việc đầu tiên người ta thường phải làm đó là telesale, tức là gọi điện thoại chào mời sản phẩm cho khách hàng. Mà em biết cái thời điểm chị bắt đầu công việc là 2015 á, là thị trường bất động sản đã đang sôi động trở lại rồi, bắt đầu khởi khởi động trở lại. Thì tương tự như những anh chị em sale khác là chị được cái người quản lý trong cái danh sách khách hàng và yêu cầu là gọi chào mời cái sản phẩm này đi. Thì chị còn nhớ lúc đó chị gọi, chị chào cho cái chị khách hàng đó cái sản phẩm căn hộ cao cấp ở bên Bình Thạnh. Chị chào quá chị chào luôn, chị nói chuyện đâu cả tiếng đồng hồ. Thì cuối cùng chị khách hàng mới nói là ok em, chiều nay 3 giờ chị sẽ đi qua nhà mẫu dự án chị gặp em. Ông xã chị là đi làm gần đó, ông xã chị ấy sẽ qua trước. Rồi chị ấy yêu cầu chị là lưu cái số điện thoại của ông xã chị ấy lại để chị đi qua bên đó chị gọi cho ông xã chị ấy trước. Thì em biết là cái phản xạ tự nhiên của mình á, khi mà mình đang nghe điện thoại đúng không, mà ai đọc cái số điện thoại cho mình nghe thì mình sẽ có cái thói quen là mình lặp lại cái số điện thoại đó có đúng hay không, đúng không, coi mình nghe đúng hay sai. Tức là chị đã đọc xong bla 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 thì cái phản xạ tự nhiên của chị là dạ ok, nãy giờ em ghi cái số như vậy nè, chị kiểm tra lại xem có đúng hay không. Thì chị mới đọc lại cái số điện thoại là 0912345 6 gì đó, chị lặp lại để chị xác nhận với người khách hàng. Thì người khách hàng này khen kêu là đúng. Thì đồng thời thời điểm đó có một cái người đồng nghiệp, một cái anh đồng nghiệp kế bên, ảnh ghi lại cái số đó luôn.
Trời ơi.
Thì lúc đó chị cũng rất là ngơ ngác, chị cũng không có hình dung có chuyện gì nó xảy ra nữa. Thì khi đó lúc mà kết thúc cái cuộc gọi với lại cái người khách đó xong thì đang rất là vui mừng em. Tại vì gọi đã 300, 500 cuộc gọi rồi mình mới có một cái khách đồng ý đến xem nhà mẫu thôi nha, chứ chưa có hứa hẹn là mua, đồng ý ra gặp mình thôi là mừng rớt nước mắt luôn. Thì lúc đó chị mới phản xạ đầu tiên, chị quay qua chị mới hỏi anh đồng nghiệp là ủa sao anh ghi số điện thoại khách em lại chi vậy. Thì anh này em mới nói trời ơi thì anh thấy là bé mới vô, bé chưa có kinh nghiệm thì anh ghi lại để một chút chiều anh đi hỗ trợ với bé luôn. Thì lúc đó trời ơi, chị rất là ngây thơ, chị chỉ nghĩ là à ok anh này ảnh ok anh tốt bụng với mình nè, anh thấy mình là mới chưa có kinh nghiệm anh sẵn sàng anh đi hỗ trợ mình. Thì đâu có biết cái gì đâu, thì chiều hôm đó đi lên nhà mẫu dự án thì mình đi lên tới nơi chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho cái anh khách hàng nữa thì cái anh này nè, cái anh đồng nghiệp này anh có kinh nghiệm hơn. Anh vừa lên tới là anh bốc máy anh gọi cho khách hàng liền luôn. Thì em phải hiểu là trong cái trường hợp đó, cái thế đó đó, thì chị là một người mới có ít kinh nghiệm, tất nhiên cái khả năng ăn nói của chị á, nếu mà so với một cái anh mà đã có kinh nghiệm rồi thì nó sẽ không lưu loát bằng. Thế là cái câu chuyện tư vấn đó nó được dẫn dắt bởi cái anh kia nhiều hơn. Mà chị không biết cái cách nào mà để chị chen vào mà chị nói chuyện với khách hàng trong cái quá trình anh này tư vấn hết. Thì cuối cùng may mắn là khách hàng nó chốt căn, chốt được căn luôn. Nhưng mà câu chuyện đời không như là mơ nó lặp lại. Thì lúc đó là tự dưng chị thấy cái thông báo nổi lên trong cái nhóm, mà cái nhóm tin nhắn, cái group tin nhắn của công ty á, thông báo những cái người giao dịch thành công là thông báo cái tên của anh này chốt thành công cái giao dịch này, nhưng mà không có tên của chị. Thì lúc đó chị rất là ngây thơ, chị chỉ nghĩ à chắc là tại vì chị mới đi làm được 1 tuần 2 tuần thôi nên là những anh chị bên bộ phận nhân sự với lại admin kế toán nọ kia chưa biết chị nên là thông báo thiếu thiếu tên chị. Chị vẫn rất là bình tĩnh, chị cảm ơn, chị chào khách hàng rồi chị đi về văn phòng. Thì một lát sau cái anh này anh về thì em mới qua, mình chị mới quay qua chị hỏi ảnh là ủa anh sao hồi nãy thông báo chốt giao dịch thành công không có tên em, anh chưa biết họ tên em hả? Họ chắc rất ngây thơ luôn em, kiểu là chị vẫn đang nghĩ là mọi người chưa nhớ chị, chưa biết chị. Thì câu đầu tiên ảnh trả lời cho chị là dư sét đánh ngang tai luôn, ủa em cách nào là khách của em, nãy giờ em có tư vấn gì đâu, một mình anh tư vấn hết á.
Trời, u là trời.
Chị kiểu ô wow, mắt chữ O mồm chữ A luôn, và chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn bác. Kiểu chị ủa sao vậy, ủa là sao vậy, cái điều này ủa sao vậy, khách này của mình, tại vì rõ ràng khách này là do chị gọi điện thoại ra mà. Thì lúc đó là chị kiểu ủa, thì ok chị đồng ý là trong cái quá trình tư vấn là anh này ảnh hỗ trợ chị rất là nhiều, cho nên cái việc cái lúc mà chị thấy cái thông báo mà chốt chốt giao dịch thành công á thì có cái tên anh này chị không ngạc nhiên, bởi vì lúc đó chị đã mặc định trong đầu là ok chị tìm kiếm được khách hàng nhưng mà cái kỹ năng tư vấn của chị còn yếu và anh này ảnh hỗ trợ chị tư vấn thì cái giao dịch này của hai anh em là bình thường chứ không phải là chị muốn dành cái giao dịch này cho một mình bản thân chị. Nhưng mà ơi là trời ơi, anh nói như vậy đó. Và khi mà mang cái câu chuyện này ra thì thật sự là công ty của chị cái thời điểm đó là họ không có chính sách rõ ràng trong cái việc là giao dịch là của ai nọ kia. Với lại em biết là cái quá trình mà chị gọi điện thoại và chị lặp lại cái số điện thoại của cái người khách đó đó, thì anh này anh ghi lại thì cũng là một phần lỗi của chị, là chị đã sơ sót, chị để cho ảnh biết cái số điện thoại của khách chị. Nhưng mà lúc đó chị đâu có nghĩ nhiều như vậy đâu, chị đâu có biết đâu. Nên là thì sau một cái quá trình tranh cãi rồi cũng tung ra bằng chứng nọ kia, rồi cái người rồi người, có nhiều người cũng khuyên chị là nhờ khách đó xác nhận xem ai là người đầu tiên gọi cho khách. Thì rõ ràng là đối với chị vợ, chị khách hàng là người vợ thì chị là người gọi đầu tiên. Nhưng mà khi chị ấy cho chị cái số điện thoại của anh chồng, thì cái lúc mà đi lên nhà mẫu là cái anh này nè, anh có cái số điện thoại của cái anh khách hàng người chồng đó là anh gọi đầu tiên. Thì nói chung khách cũng không có muốn dính vào những cái rắc rối tranh chấp của sale, em hiểu không? Thì cuối cùng là chị không có được một cái đồng xu nào trong cái deal đó hết, và chị cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, chị mất lòng tin với lại đồng nghiệp, với lại công việc này. Và chị cảm thấy là tại sao người ta có thể hất tay trên một cách phũ phàng như vậy, và chị cảm thấy rất rất là hụt hẫng.
Đó là lần duy nhất luôn hay là có những cái lần sau không chị? Chị gặp một tình trạng vậy lần sau nữa.
Có nhiều lần sau,
Trời.
nhưng mà đó là lần đầu tiên. Nhưng mà tất nhiên những cái lần sau bị hớt tay trên thì chị không có để cho bản thân sơ hở bằng việc là đọc số điện thoại của khách hàng lên như thế. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì em biết mà, sẽ có những lúc mình vô tình mình hở ra cái thông tin khách hàng của khách, hay cũng có những lúc là vô tình khách hàng của mình cũng nằm trong cái danh sách khách hàng của người đồng nghiệp mình, hoặc là vô tình khách hàng của mình được người đồng nghiệp mình chào mời một cái sản phẩm ABC nọ kia với mức giá tốt hơn. Tức là nhiều cái lý do khác, nhưng mà cái việc hớt tay trên đó nó vẫn xảy ra la rai trong suốt cái quá trình chị đi làm cho đến thời điểm này. Nhưng mà cái câu chuyện chị vừa chia sẻ với em là câu chuyện đầu tiên và đau đớn của chị luôn.
So với những gọi là những vấp ngã mà hồi quá khứ và hiện tại, đến hiện tại thì chị thấy là chị đã khác gì so với hồi quá khứ chị, kiểu là trong công việc á.
Chị đã khác gì trong công việc hả? Chị nghĩ là nói chung trong cuộc sống luôn á, cái công việc này nó giúp chị trưởng thành nhiều hơn rất là nhiều. Bởi vì giống như em nhận định ban đầu á, công việc này á, nó không phải là một cái công việc văn phòng bình thường. Tức là mỗi ngày em làm đi làm lại một cái sự việc nó giống nhau, nó không thay đổi. Mỗi ngày chị gặp một khách hàng mới lại là một câu chuyện mới bắt đầu. Mỗi ngày chị chốt một cái giao dịch mới thì đó lại là thêm một câu chuyện mới bắt đầu nữa. Thì mỗi một cái câu chuyện mới bắt đầu như vậy, nó mang đến cho chị những cái trải nghiệm bất ngờ có, đau khổ có, ngạc nhiên có, rồi sợ hãi cũng có, rồi e dè cũng có. Thì cả ngàn cái thứ cảm xúc đó nó đến liên tục, và nó tạo cho bản thân chị cái thói quen là tập làm quen với những cái điều bất ngờ. Và có những cái bất ngờ ban đầu mình không có chấp nhận được, nhưng mà khi mình chấp nhận được rồi thì sau này những cái bất ngờ khác nữa nó đến thì mình đã cảm thấy nó bình thường rồi, và bản thân mình trở nên cứng cỏi hơn trước những cái va chạm, những cái cú ngã, những cái bài học nhớ đời đó. Và chị trưởng thành hơn rất nhiều về cái suy nghĩ, về cái mindset, cái tâm tư của mình, và về cả cái cách ứng xử nữa, cái cách cư xử trong công việc nữa. Ví dụ như với cái khách hàng đầu tiên mà qua mặt, cũng phải qua mặt, tức là đối với cái khách hàng đầu tiên mà họ họ cư xử với mình như vậy, thì mình đã rất là tức, và mình thể hiện cái sự tức ra trên mặt. Và mình thậm chí là cái khách đầu tiên mà cư xử với chị không không tốt á, chị chặn số cái khách hàng đó luôn. Nhưng mà sau đó khách hàng thứ hai thì chị đã học cách được tiết chế cảm xúc của bản thân. Chị bình tĩnh, chị tìm hiểu cái lý do tại sao khách lại làm như vậy với mình. Rồi khách hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm thì tới những cái khách hàng về sau này, khi mà họ có những cái cư xử không đúng mực với mình thì mình đã rất bình tĩnh để mình ứng xử, để mình vẫn có thể giữ được cái mối quan hệ đó với khách, và mình chứng minh cho khách thấy cái giá trị mà mình mang lại cho khách khi mà khách chọn mình làm cái người môi giới bất động sản của họ. Rồi chị lại giữ được mối quan hệ đó. Giao dịch đầu tiên thất bại, nhưng mà những giao dịch sau thì họ lại cho chị cơ hội làm việc với họ, hoặc là họ lại cho chị cái cơ hội được làm quen và được chốt giao dịch với những cái người bạn hoặc là những người thân của họ.
Em được biết là đọc trên, khi mà đọc báo về chị á, thì có viết về cái mức lương hiện tại của chị là lên đến là 9 con số. Vậy thì chị có thực sự là hiện tại chị thấy cái mức lương hiện tại là nó có cao so với cái vị trí và cái nghề này không chị?
Cái bài báo em đọc là về cái cá nhân của chị. Thật ra em biết là chị vào nghề á, là may mắn ngay cái thời điểm tốt của thị trường. Khi đó là khoảng tầm 2015 là thị trường mới bắt đầu khởi động trở lại, là chị vào nghề ha. Rồi 16, 17, 18, 19 là cái thị trường bất động sản nó tăng dần đều. Thì em biết là công ty chị á, ở thời điểm đó là phân phối những cái sản phẩm cao cấp. Cho nên là cái giá trị của cái bất động sản cao cấp nó cũng vượt trội hơn hẳn so với những cái bất động sản thuộc cái tầm trung khác. Thì cái giai đoạn này á, mức thu nhập trung bình của một cái người nhân viên kinh doanh, một cái người nhân viên tư vấn bán hàng á, rất là tốt. Và nếu như mà chia đều cho các tháng trong năm á, thì trung bình một bạn nó có thể rơi vào khoảng tầm từ 40 đến 60 triệu. Và có một số bạn mà bán tốt hơn nữa thì thu nhập nó cao hơn con số này nữa là bình thường. Giống như ví dụ như cá nhân chị đi, bởi vì là chị vượt trội hơn nên cái con số nó sẽ cao hơn. Và nhưng mà cái tính chất công việc này á, thì nó không thu nhập đều và nó không có ổn định em. Bởi vì nó bị phụ thuộc vào cái thị trường bất động sản, và nó phụ thuộc vào cái thời gian mà chào bán sản phẩm của chủ đầu tư. Tức là phụ thuộc vào thị trường là sao? Em có thể lấy ví dụ minh họa là ví dụ như trong một năm đi, thì cái tháng Tết âm lịch đó là tương đương tháng 2 dương lịch, là Tết, là người ta ít có giao dịch mua nhà này, đúng không? Tại vì người ta có những cái chi phí cho cái việc chi tiêu mua sắm. Hay là cái tháng 7 âm lịch đi, có nhiều người vì cái yếu tố tâm linh người ta không có chi tiền ra để người ta mua. Hoặc là tháng chạp âm lịch là người ta chuẩn bị cho Tết thì người ta lại không mua. Thì rõ ràng những cái tháng đó đó là cái thị trường nó không tốt, thì cái giao dịch nó sẽ ít đi, và cái môi giới của người cái thu nhập của người môi giới cũng sẽ giảm đi, và nó còn phụ thuộc vào cái thời gian chào bán sản phẩm của chủ đầu tư nữa. Có những chủ đầu tư họ dự kiến chào bán sản phẩm trong tháng 5, nhưng mà vì một số lý do pháp lý đến tận tháng 6, tháng 7 họ mới chào bán chẳng hạn. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ tạo nên cái nguồn thu nhập không 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 ổn định. Nó không có ổn định mà nó không có đều đặn như kiểu là thu nhập của một người nhân viên văn phòng. Cho nên á, thường á, là khi mà nhắc đến thu nhập của các môi giới bất động sản thì tụi chị sẽ chỉ tính trung bình cộng của năm, rồi tụi chị chia ra cho từng tháng để em ước chừng được, em nhắm chừng được. Và đối với những cái bạn chuyên viên kinh doanh trong cái lĩnh vực tư vấn bất động sản này thì luôn cần là thường xuyên phải có một cái sự tính toán và cân đối cái dòng tiền thu nhập để có thể ổn định được cái cuộc sống.
Vậy là hiện tại là chị có đang gọi là hài lòng với cái mức lương bây giờ không, hay là chị có muốn mình sẽ trong tương lai là nó sẽ tăng tăng lên nữa?
Thật ra nếu mà cái về cá nhân chị á, thì cái mức thu nhập của chị hiện tại là đã vượt qua khỏi cái con số mong muốn, cái mục tiêu ban đầu chị đề ra. Tuy nhiên là chị vẫn muốn tiếp tục phấn đấu hơn nữa cho những cái mục tiêu lớn lao hơn. Thì giống như chị chia sẻ ban đầu với em, là cái mục tiêu cơ bản của chị là chị vượt khó, chị có thể là hoàn toàn cân đối chi tiêu được cho cái cuộc sống của chị và gia đình. À, không có rơi vào cái cảnh là ăn ngày hôm nay và lo cái bữa ngày mai nữa. Tuy nhiên là nó giống như cái tháp nhu cầu của Maslow vậy đó em. À, ăn no mặc ấm, xong sau này sẽ là ăn ngon mặc đẹp. Thì chị nghĩ là ai cũng vậy, cũng sẽ có lúc cái nhu cầu cũng cơ bản đạt được rồi thì người ta sẽ có những cái nhu cầu nâng cao lên. Thì cá nhân chị vẫn còn những mục tiêu kế tiếp là chị muốn học chuyên sâu hơn về bất động sản, thì muốn đi học là cần phải có tiền rồi. Chị cũng muốn được chinh phục cái giấc mơ đi du lịch khắp thế giới của chị, thì muốn đi du lịch lại cũng phải có tiền. Rồi chị cũng muốn chinh phục được cái đỉnh cao kế tiếp trong nghề nghiệp của chị là chị đã lớn, chị đã bước chân sang cái lĩnh vực quản lý được một thời gian rồi. Khi chị đã thành công, khi chị đã thành công với vị trí là best sale cá nhân, rồi best team là một cái đội nhóm giỏi nhất, rồi một cá nhân giỏi nhất, thì bây giờ khi chị qua quản lý thì cái mục tiêu kế tiếp của chị á là nó không chỉ đơn thuần là tăng thu nhập nữa cho bản thân chị, nó không chỉ đơn thuần là tăng thu nhập cho bản thân chị nữa, mà là tăng thu nhập cho những anh chị em, những người đồng đội chưa có kinh nghiệm bất động sản hay là có ít kinh nghiệm bất động sản hơn làm cùng với chị, và gia tăng cái thu nhập đó nhiều hơn nữa.
Vậy là chị đang training cho những anh em cấp dưới đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại là ngoại trừ cái công việc tư vấn bán hàng thì chị còn thực hiện thêm một cái công việc là đào tạo, training, đào tạo và hỗ trợ những anh chị em sale mà mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm ít ít, hoặc có kinh nghiệm nhiều nhưng mà đồng hành cùng với chị.
Em thắc mắc là mức thu nhập này là tính theo hàng tháng hay là chia đều theo cái khoản thu trong một năm ấy chị?
Cái khoản thu nhập này là cái khoản thu nhập chia đều đó em, thì bởi vì là giống như chị nói, trong một năm á, không không phải là bạn nhân viên kinh doanh nào cũng giỏi đến mức độ là có giao dịch đều đặn hàng tháng suốt 12 tháng. Có những bạn là một tháng người ta bán một căn, nhưng mà 2 3 tháng sau người ta lại bán được 2 3 căn, rồi 2 3 tháng sau nữa người ta lại bán được có một căn thôi. Thì cái mức thu nhập mà chị chia sẻ đây là thu nhập trung bình sau khi mà mình cộng thu nhập cả năm và mình chia đều ra cho 12 tháng.
Vậy là trong cái mùa dịch này thì cái mức thu nhập của chị nó có ổn định hay là nó bị giảm xuống?
Chia sẻ thật lòng là nó bị giảm xuống. Tại vì em hiểu là cái tình hình dịch bệnh này nó xảy ra thì nó tạo cho những cái anh chị khách hàng, những anh chị, những cái tình hình dịch bệnh này nó đến lần thứ hai rồi, thì nó tạo cho những anh chị cô chú khách hàng những cái sự e dè trong cái quyết định đầu tư bất động sản hay là đặt mua bất động sản. Cái sự e dè thứ nhất là nó thuộc về cá nhân của cái người khách hàng đó. Có những khách hàng họ sẽ lo sợ rằng là không biết cái dịch bệnh này nó sẽ kéo dài bao lâu và cái nguồn tài chính cá nhân của họ có bị tác động hay không. Họ không biết được rằng là cái kinh doanh của họ trong tương lai nó có phát triển hay nó có hồi phục lại như hồi trước dịch được hay không. Đó là về cái khía cạnh của khách hàng, cá nhân khách hàng. Cái khía cạnh thứ hai làm cho khách hàng e dè đó chính là họ lo ngại thị trường. Họ không biết là khi dịch bệnh này xảy ra rồi kinh tế bị tác động, lãi suất ngân hàng bị tác động, rất nhiều yếu tố khác bị tác động, thì không biết giá nhà sắp tới sẽ lên hay là sẽ xuống. Thì họ lo ngại nếu bây giờ họ xuống tiền, họ đầu tư, họ mua nhà, thì sắp tới cái số tiền họ mà họ bỏ vào, họ đầu tư có tạo ra cái lợi nhuận cho bản thân khách hàng hay không. Thì khi mà khách hàng có những cái e dè này thì dẫn đến cái việc là khách hàng sẽ chậm trong cái quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Thì rõ ràng chị và những anh chị em môi giới khác cũng gặp khó khăn trong cái vấn đề chốt giao dịch trong cái mùa dịch này.
Vậy là trong công việc thì trong mùa dịch này thì nó có gì khó khăn không chị? Cái việc chốt deal á.
Có trong cái mùa dịch này chị thấy có rất nhiều khó khăn cho những anh chị em môi giới. Chị thấy cái ví dụ điển hình nhất là gặp mặt khách hàng, không thể gặp mặt khách hàng trực tiếp được. Tất ngay cả họp họp công ty cũng phải họp online nữa thì làm sao mà có thể đi gặp khách hàng được. Thì cá nhân chị cũng như là tập thể team chị thì tập làm quen với lại những cái ứng dụng online, ví dụ như là Zoom hay là Team hay là Google Meet, để mà có thể thành thục hơn để mà gặp nhau, chia sẻ với nhau thông qua online. Thì tụi chị cũng sử dụng cái kỹ năng đó để làm việc với khách hàng, là Thay vì ngày xưa thì mình sẽ hẹn khách hàng ra quán cà phê hoặc là mình hẹn khách hàng đến dự án để mình tư vấn, thì bây giờ mình sẽ phải học cái cách sử dụng những cái công cụ online này để mình tư vấn cho khách hàng. Khách ngồi ở nhà, mình ngồi ở nhà và kết nối trên máy tính, trên internet với nhau để mà mở một cái bản đồ lên, mở một cái thông tin dự án lên và mình tư vấn qua Zoom như vậy, mà nói chuyện trực tuyến như vậy chứ không được trực tiếp nữa, là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là khi mà khách hàng không có đi xem thực tế được cái vị trí của dự án thì khách hàng sẽ rất khó để đưa ra cái quyết định là có nên đầu tư hay là có nên đặt tiền để mua cái sản phẩm đó để ở hay không. Rồi cái bên cạnh đó là cái khó khăn thứ ba. Khó khăn thứ ba là về kinh tế, là về tài chính giống như chị chia sẻ ban đầu. Thì khi mà cái lượng giao dịch bất động sản nó giảm đi thì rõ ràng là cái nguồn thu nhập của anh chị em môi giới cũng giảm luôn. Nhưng mà giống như chị nói là bên cạnh những cái anh chị em mà chuyên viên kinh doanh mà có cái sự tính toán và cân đối tài chính cái dòng tiền tốt trong những cái năm trước thì họ sẽ có thể gồng gánh được cái quá trình khó khăn năm nay. Tuy nhiên là có những anh chị em môi giới mà mới vào nghề, họ chưa kịp có giao dịch hoặc họ chỉ mới có một hai giao dịch thôi, thì khi mà dịch ập đến và họ không có thực hiện được những cái giao dịch khác thì họ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái là mệt, chán nản và muốn bỏ cuộc kiểu như vậy, thì khó khăn bủa vây luôn. Và thậm chí là có một số câu hỏi chị được nhận là Duyên ơi, thấy thị trường khó quá như vậy chắc mình bỏ nghề tại vì không biết bao giờ khách hàng mới hồi phục kinh tế để mà mua nhà nữa. Đó, thì đó là những cái khó khăn mà chị thấy trước mắt.
Vậy nếu ở trong cái nghề sale bất động sản này thì chị có bao giờ nghe những cái định kiến nào?
Có. Cái định kiến lớn nhất mà đến bây giờ chị vẫn cảm thấy không tâm phục khẩu phục, đó chính là người ta nói là môi giới bất động sản hay sale bất động sản á, có làm gì đâu, chỉ cần là bán nước miếng, bán nước bọt lấy tiền thôi, vào nó nói vài câu thôi là đã có tiền rồi.
Thực chất thì làm những cái bước nào nữa, bước nào vậy chị?
Thì chị rất là buồn với cái định kiến này, bởi vì là khi mà mọi người không có làm thực tế cái công việc này á, mọi người sẽ không có hình dung được là cái việc mà chị một cái hay là những đồng đội của chị, những cái người môi giới bất động sản mà khi gặp khách hàng ngồi nói thao thao bất tuyệt tư vấn về cái sản phẩm bất động sản đó thì bọn chị đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để mà học và tìm hiểu về cái sản phẩm bất động sản đó, rồi tìm hiểu về cái luật, những cái điều luật, những cái có liên quan đến cái đặc thù sản phẩm đó như thế nào, rồi khảo sát cái thông tin bất động sản đó cũng như là những cái sản phẩm cạnh tranh với bất động sản đó trên thị trường ra làm sao. Bọn chị đã phải thực hiện rất nhiều cái công việc trước đó để có thể gom lại ra một cái nguồn dữ liệu như thế này, nguồn thông tin như thế này để mà ngồi xuống nói chuyện với khách hàng trong vài tiếng đồng hồ. Còn chưa kể là đó là những cái chi phí vô hình ha. Rồi bây giờ chị nói những cái chi phí hữu hình nè, em có thể hình dung được luôn. Khách hàng đi xem dự án, có những khách hàng họ có ô tô họ tự đi, có những khách hàng họ không có ô tô hoặc có ô tô nhưng mà họ không muốn tự đi, họ muốn phải đi cùng với cái người môi giới, để trên đường đi đến cái vị trí dự án đó cái người môi giới sẽ phải ngồi giải thích với họ là à đi con đường này sẽ phải rẽ ngang con đường nào, rồi trên cái con đường đi đến dự án này có những cái công trình hạ tầng giao thông nào đã đang và sẽ được hình thành ABC XYZ. Tức là em biết là trong cái quá trình đi như vậy có những khi cái chi phí đi lại đó là ai trả? Cái người môi giới chi trả đúng không? Cái chi phí đầu ra đó là người môi giới chi trả. Rồi chưa kể đến những cái chi phí tụi chị hay gọi cái từ ngữ chuyên ngành là chi phí tiếp khách. Chi phí tiếp khách là sao? Ví dụ như mình mời một cái khách đi uống cà phê hay là đi ăn thì có những khách hàng họ sẽ mời lại, họ sẽ trả tiền, họ sẽ mời lại bọn chị, nhưng mà có những khách hàng mình đâu có thể để khách trả tiền được tại vì mình là người mời mà mình xin phép khách hàng cho mình một cái quỹ thời gian ít ỏi của khách hàng để mình được gặp mình được tư vấn, mình được cung cấp thông tin cho khách. Cho nên cái việc là mình phải chi cái tiền ra để mà mình mời khách hàng đi ăn trưa hay là mình mời khách hàng cà phê là chuyện bình thường. Đó, những cái chi phí hữu hình đó. Rồi còn chưa kể đến cái việc là chi phí chạy quảng cáo, chi phí chạy marketing. Đâu phải tự nhiên bây giờ môi giới thì chị không lẽ là cứ cầm cái bộ thông tin dự án xong ngồi ở nhà chờ vậy có khách gọi. Khách làm sao biết là chị Duyên bán dự án, ví dụ làm sao khách biết chị Duyên bán dự án Aqua City, ví dụ vậy. Em hình dung không? Thì chị phải bỏ ra cái tiền, chị phải bỏ cái chi phí ra để chị làm những cái quảng cáo, chị đăng, chị thông báo, chị đăng giá những cái quảng cáo đó trên internet, trên tất cả những cái phương tiện truyền thông, hay là chị phát tờ rơi, hay chị làm rất nhiều thứ khác để khách hàng biết được là ok, cô Duyên này cô đang bán cái dự án này thì cô liên hệ. Đó cũng là một cái loại chi phí hữu hình. Rồi những cái chi phí vô hình khác, ví dụ như bọn chị cũng phải nâng cấp kiến thức của bản thân chứ. Ví dụ như mình bán một cái căn hộ 2-3 tỷ nó rồi khác với cái lúc mà mình bán căn hộ 10 tỷ. Mình gặp cái khách hàng có 10 tỷ trong tay thì khách hàng sẽ có những cái thông tin, những cái kiến thức mà hỏi mình nó thuộc cái cấp độ cao hơn, và để mình biết được những thông tin đó mình sẽ phải đi học để mình biết được. Và tất cả những cái chi phí vô hình hay hữu hình đó đó thì không có liệt kê ra hết được. Và chính vì chi ra những cái chi phí vô hình hay hữu hình đó thì tụi chị mới chắt lọc lại được cái nguồn thông tin cốt lõi để mà tụi chị ngồi nói chuyện với khách trong vài tiếng đồng hồ. Chứ còn nói chuyện, nói cái câu là buôn nước bọt thôi cũng có tiền thì làm sao mà buôn nước bọt mà có tiền được, nếu như mình không có cái dữ liệu kiến thức đó, cái dữ liệu thông tin đó để mà mình nói chuyện với khách thì đâu thể nào mà khách quyết định đầu tư sau vài ba câu nói vu vơ, hoặc là những câu nói là không có cái tính xác thực được, đúng không em? Đó thì đó là cái định kiến mà chị cảm thấy là đến thời điểm hiện tại mọi người vẫn không có coi, mọi người vẫn coi coi hơi nhẹ cái công việc môi giới và tư vấn bất động sản này của bọn chị.
Em còn thấy người ta dùng từ gọi là cò đất nữa chị. Thì nó có khác gì, có khác nhau không chị?
Thật ra thì cái từ cò đất á, là cái từ chị nghĩ như thế này. Đối với cái văn hóa của Việt Nam mình á, cái từ cò đất nó rất là lâu rồi. Và giống như cái định kiến là mọi người nghĩ về cò đất thì mọi người sẽ hình dung là à cò đất không chuyên nghiệp thế nào thế kia. Nhưng thật sự á, ở đâu cũng vậy, công việc nào cũng vậy, cũng sẽ có người nọ người kia. Và chị thấy là có những anh chị, những cô chú làm trong cái ngành môi giới này đủ lâu và vẫn bị cái gắn, và có cái số, và có cái kinh nghiệm khủng khiếp luôn, có cái trải nghiệm khủng khiếp luôn, và có những cái mối quan hệ rất là xịn sò nhưng mà vẫn bị đánh đồng là cò đất. Thật ra đối với chị nha, cái việc mà mang cái tên là cò đất hay là sale bất động sản hay là môi giới bất động sản á, cái đó nó chỉ là một cái cách gọi tên thôi em. Nó không có quan trọng bằng cái việc là những cái người làm trong cái ngành bất động sản này ngày càng chuyên nghiệp hóa cái công việc của mình, chuyên nghiệp hóa cái kiến thức và cái kỹ năng của mình để có thể đi đến cái giao dịch cuối cùng là cung cấp ra cái thông tin chính xác nhất, thông tin tư vấn chuẩn xác nhất và phù hợp nhất với khách hàng, để làm gì? Để cuối cùng dẫn đến cái giao dịch thành công và mang lại cái lợi ích, cái lợi nhuận cao nhất cho khách hàng của mình. Cho nên thật sự ra là cái danh xưng, cái tên cò đất hay môi giới hay là sale bất sản nó chỉ là một cái danh xưng thôi. Và chị tin là đến một cái thời điểm nào đó khi mà chị hay là những người đồng nghiệp của chị càng ngày càng nâng cao cái nghiệp vụ và cái công việc này nâng cao cái nghiệp vụ, nó làm cho nó trở nên chuyên nghiệp hơn, thì cái danh xưng cò đất hay môi giới hay sale bất sản nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì lúc đó những anh chị khách hàng, những cô chú khách hàng và những người trong những cái ngành khác nhìn vào cái ngành bất động sản, ngành môi giới bất động sản của bọn chị thì sẽ không còn phân biệt vào cái danh xưng đó nữa.
Với những bạn trẻ mà đang có một cái mong muốn là sẽ đi theo ngành sale bất động sản đi, thì chỉ có cái lời khuyên hay là gọi là khuyên, lời khuyên và lời gọi là thúc đẩy mấy bạn, gọi là như là động viên mấy bạn đi theo cái nghề này.
Ok, nếu mà nói về một cái lời khuyên hay lời động viên thì chị nghĩ cái đầu tiên là khi các bạn trẻ mà các bạn muốn bước chân vào cái ngành bất động sản, đừng chỉ nói rằng là chị ơi em thích tiền, chị ơi em mê tiền, em thích bất động sản nên em muốn vào làm. Cái đó nó không có đủ, cái sự thích không nó sẽ không đủ dẫn để mà dẫn lối các bạn đi đến cái thành công cuối cùng trong cái ngành này. Bởi vì giống như những gì chị đã vừa chia sẻ, cái ngành này nó có rất nhiều khó khăn, nó có rất nhiều cạm bẫy, nó có rất nhiều cái cú ngã, mà nếu như bạn không có một cái mục tiêu rõ ràng, không có cái mục đích rõ ràng, không có cái mục tiêu cuối cùng thì bạn sẽ không đủ cái động lực để bạn vượt qua những cái khó khăn, những cái vấp ngã, những cái cạm bẫy đó để bạn đi đến cái đích đó, đến cái đích đến đó. Cho nên là thích thôi chưa đủ. Nếu bạn thật sự bạn quyết tâm bạn bước vào ngành bất động sản này, hãy đặt ra cho mình một cái mục tiêu hay nhiều cái mục tiêu cũng được, nhưng phải có một cái mục tiêu và cái đích đến cuối cùng rằng là bạn muốn có gì, bạn muốn chinh phục được gì sau khi bạn làm trong cái ngành bất động sản này. Thì khi bạn có cái mục tiêu đó thì trong cái quá trình mà bạn làm á, cái sự thích đó của bạn nếu mà nó giảm đi, chị ví dụ đơn giản nè, bây giờ cái mục tiêu là của chị là đạt được cái thu nhập bao nhiêu đó, mà trong cái quá trình chị làm á, là cái thu nhập nó vượt qua cái mục tiêu chị mong muốn rồi, thì lúc đó lỡ đâu cái sự thích tiền của chị á, cái sự thích giàu sang của chị nó bị giảm đi đúng không, thì rõ ràng cái khả năng mà chị bỏ nghề rất là cao đúng không, nếu như mà chị chỉ có thích thôi nó không đủ. Nhưng mà bên cạnh đó chị có cái mục tiêu cuối cùng của chị là trở nên chuyên nghiệp hơn và góp phần thúc đẩy cái lĩnh vực môi giới bất động sản này chuyên nghiệp hơn, thì chị bỏ qua khi mà những cái sở thích đó của chị nó bị suy giảm đi, nhưng mà chị vẫn còn cái mục tiêu cuối cùng nằm đó, và đó là cái kim chỉ nam để cho chị tiếp tục gắn bó và phấn đấu phát triển cái công việc này nhiều hơn nữa và cao hơn nữa.
Những dự định sắp tới của chị là gì?
Dự định hay nhận định em?
Dự định đó chị, sau dịch, ví dụ như sau dịch thì chị có tính là sẽ đi du lịch ở một nước nào đó nữa không? Hoặc là
Dự định sắp tới của chị á là nhiều lắm, tại vì em biết là thời điểm dịch bệnh như vậy á, nhiều người á, nhiều nhiều bạn hoặc là nhiều anh chị em môi giới, người ta sẽ dừng cái công việc bán hàng của họ lại, tại vì người ta nghĩ là dịch như vậy không có ai mua nhà đâu. Nhưng mà chị thì không như thế, chị vẫn tiếp tục cái công việc đào tạo và training đội ngũ bán hàng, đội ngũ chuyên viên kinh doanh của công ty chị. Bởi vì thời điểm này giao dịch ít lại, mọi người sẽ có cái thời gian để mà học và trau dồi và nâng cao cái kỹ năng tư vấn, cái kỹ năng môi giới cũng như là thông tin sản phẩm nhiều hơn. Thì dự định sắp tới của chị là trong cái quá trình dịch này, khi đào tạo ra được một đội ngũ chuyên nghiệp như vậy, thì khi mà cái dịch nó qua đi, nó bớt đi, chị cho phép bản thân mình cơ hội được hưởng thụ một chuyến du lịch ở đâu cũng được, ở Việt Nam cũng được, ở nước ngoài cũng được, chỉ là chị cần đến một cái nơi nào đó khác Sài Gòn để chị được hít cái mùi không khí, cái mùi vị không phải là Sài Gòn nữa, để cho bản thân có một cái refresh lại, tức là chị làm mới bản thân chị lại một xíu, và để chị có được cái nguồn năng lượng tươi tươi mới để chị quay lại, chị bắt đầu với cái nhịp bất động sản mới khi mà thị trường đã hồi phục rồi.
Vậy là tính đến hiện tại thì chị đã đi được du lịch được bao nhiêu nước rồi chị?
Ôi trời ơi, đếm hả? Chị đi ít lắm. Đến hiện tại thì chị đi được là 11 nước.
Ôi trời. Em chưa đi được nước nào luôn.
Chị đi được 11 nước, và em biết là 11 nước này á, chị chỉ mới bắt đầu đi vào cuối năm 2018 thôi.
Wow, vậy là 3 năm.
Bởi vì là trong cái quá trình khi mà chị bắt đầu gây dựng sự nghiệp á, chị đã gây dựng với hai bàn tay trắng một đống nợ. Cho nên là trong suốt 3 cái năm đầu tiên đi làm, chị làm rất là cực lực, thật sự là chị làm rất nhiều. Chị ở lại công ty đến 8, 9, 10 giờ, thậm chí 12 giờ đêm là bình thường. Có những ngày chị không không thể đi về nhà nổi luôn. Tức là chị làm xong những cái bản báo giá cho khách hàng, chị làm xong những cái bài báo cáo thị trường cho khách hàng thì chị chỉ muốn ngủ ở lại công ty thôi, chị đi hết nổi luôn rồi. Và chị không có cái ngày nghỉ phép nào hết. Chị làm passport là từ cuối 2017, nhưng đến giữa cuối 2018 chị mới bắt đầu đi chuyến du lịch đầu tiên trong cuộc đời của mình. Và đến đầu 2019, khi mà chị đã trả hết những cái khoản nợ mà chị đã gây ra trong cái quá trình đi học, đi làm và những cái quá trình sâu xa trước đó, thì chị đã đặt cái mục tiêu là trong năm 2019 chị phải đi đến 12 nơi, có thể trong nước hoặc ngoài nước. Rồi sau đó 2020 thì dịch ập đến, cho nên chị không được đi du lịch ở ngoài nước nữa, thì chị đi du lịch ở trong nước. Và mục tiêu kế tiếp của chị vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu làm việc nhiều hơn, chăm chỉ hơn để nâng cao cái bản cái kỹ năng và cái kiến thức của bản thân mình, và tiếp tục thực hiện cái đam mê đi du lịch vòng quanh thế giới của chị.
Vậy là đây cũng là câu hỏi cuối cùng luôn, là chị có muốn gửi lời nào đến cho khán giả podcast Dậy Đi Làm không?
Chị không biết là khán giả của podcast Dậy Đi Làm có phải là những anh chị em làm trong ngành bất động sản hay không, nhưng mà dù làm trong ngành bất động sản hay là làm ở trong một cái ngành nghề nào đó khác, thì chị chỉ muốn nhắn gửi với mọi người là với cái tình hình dịch bệnh như vậy á, thì sẽ có đau buồn, có tang thương, nhưng mà thực tế là ai rồi cũng sẽ phải sống tiếp, cũng phải lao động tiếp thôi. Và chị mong là trong hằng hà sa số những cái thông tin mọi người đón nhận mỗi ngày, thì mọi người hãy tập đón nhận nó một cách khách quan hơn, tích cực hơn, và cái điều này nó sẽ giúp mình sống vui vẻ và nhẹ nhàng hơn. Và một điều cuối cùng là chị rất cảm ơn là Yann News đã cho chị cái cơ hội được chia sẻ trong cái tập podcast ngày hôm nay, và chị chúc mọi người khỏe mạnh, bình an và sớm vượt qua được đại dịch. Và chị mong là mọi người sẽ đón nhận được nhiều thông tin tích cực hơn nữa trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn này.
Dạ, em cảm ơn chị vì đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay và có những cái chia sẻ rất là bổ ích đến cho những người mà quan tâm đến nghề nghiệp nói chung và những người quan tâm đến nghề xe bất động sản nói riêng. Và em chúc chị là sau này sẽ có thật là nhiều thành tựu và thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống và công việc và cả tình cảm. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn
Dạ.
em rất là nhiều. Có một cái điều quên, nãy giờ chị quên nói là cái slogan của chị là buy house call duyên, mua nhà gọi duyên. Bất kỳ khi nào mà có cái nhu cầu về nhà là phải nghĩ đến chị ngay nha.
Dạ, sau này em nếu mà em có tiền hoặc là em giàu em sẽ call cho chị liền.
Ok,
Dạ,
cảm ơn em.
em cảm ơn chị rất là nhiều.
Ừ, cảm ơn em.